Maria, khi chư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi, và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 319 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới và những bài viết nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, về Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nói về truyền thông, những câu chuyện nói về lời nguyền rủa và tác dụng của nước, dầu và muối làm phép, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Con hãy sống lại với mẹ những giờ phút canh thức này, để có thể hiểu được chỉ có sự nghèo khó của con khiến Chúa Giêsu thương yêu ưu ái con. Chỉ có sự nghèo khó của con đã làm cho con luôn luôn nên như trẻ nhỏ. Sự nghèo khó toàn diện của con, vật chất, những dính bén, những tư tưởng và tình cảm của con. Sống nghèo khó chính là chiếm hữu sự hư vô đó. Chính sự hư vô này mới làm hài lòng Thiên Chúa, và chỉ có sự hư vô đó mới có thể đón nhận Ngài được. Thưa quý thính giả, nhân dịp lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Trích trong spiritdaily.com, Kim Hà chuyển ngữ và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Ngày 8 tháng 12 hàng năm là ngày lễ kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria là đấng được đặc ân sinh ra mà không mắc tội tổ tông. Điều này được Đức Mẹ xác nhận khi Mẹ Maria hiện ra ở Lộ Đức, trong vùng núi Pyrenees, thuộc miền nam nước Pháp. Mẹ hiện ra với một thị nhân là Thánh nữ Bernadette Soubirous. Thánh nữ Bernadette là một người rất kín đáo. Tuy nhiên, ai cũng biết những phần chính các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với cô từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1858, tất cả là 18 lần. Đó là một vùng có hang núi dọc theo bờ sông Gave, tại thành phố Lộ Đức. Hôm ấy, Bernadette đi ra ngoài để lượm củi, cùng với người chị và một cô hàng xóm, thì cô nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Cô là một người trẻ khiêm nhường, thuộc một gia đình nghèo khổ. Gia đình cô nghèo đến nỗi không có được một căn nhà, mà phải đi ăn nhờ, ở đậu tại một túp lều lụp sụp, bẩn thỉu, mà trước đó là một nhà giam tù. Gia đình cô phải gửi Bernadette cho một gia đình khác để làm trẻ chân cừu.
Chính Đức Mẹ Maria hiện ra với cô bé nghèo nàn, và mẹ xưng danh hiệu là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, để xác nhận một tín điều mới của giáo hội. Đức Mẹ Maria dạy Thánh Bernadette rằng, các con hãy cầu nguyện cho những kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại. Mẹ nhấn mạnh về sự buông thả của lối sống trần gian. Mẹ muốn chúng ta phải nhìn lại hạnh kiểm của chính mình, đồng thời hãy giúp đỡ người khác bằng cách cầu nguyện cho họ được ơn ăn năn trở lại. Chúng ta đều là con của Chúa. Khi có một người tội lỗi, dù chỉ một người thôi, được ơn trở lại, thì cả thiên đàng đều vui mừng. Đức Mẹ Maria còn phán rằng, các con hãy sám hối. Việc sám hối rất quan trọng. Vậy chúng ta hãy suy gẫm về tội lỗi và lầm lỡ của mình, cùng dốc lòng ăn năn và chừa cải khi ta còn ở trên trái đất này. Hãy sám hối và sám hối.
Một điều mà đất nước chúng ta đang cần bây giờ là sự thanh sạch. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với nữ tu Mildred Nuzio, một nữ tu người Hoa Kỳ tại tiểu bang Ohio, mẹ nhấn mạnh về sự thanh khiết, và sự thanh khiết là điều quan trọng mà Đức Mẹ Maria muốn chúng ta thực hiện. Trong sạch, trong tư tưởng, lời nói, thân xác và đời sống. Trong cuộc sống, nếu chúng ta chịu thanh tẩy chính mình bằng cách ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, bố thí, thì chúng ta sẽ được giảm bớt hình phạt và thời gian bị giam giữ trong luyện ngục. Theo lời Đức Mẹ Maria dạy ở Thánh Địa Medjugorje và nhiều nơi khác thì, vào ngày lễ Giáng sinh, đa số các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục.
Đôi khi Thánh Ý Chúa muốn chúng ta phải chịu đau khổ để đền bù những tội lỗi ta đã làm, hay để chúng ta tiến bộ hơn trong đời sống tâm linh. Có nhiều lúc, những sự phấn đấu với bệnh tật, những sự hy sinh chịu đựng lại là một phần trong chương trình bí nhiệm của Chúa. Có những biến cố đau khổ xảy đến là để thanh tẩy chúng ta, và nhiều điều nữa xảy ra mà chúng ta không thể hiểu nổi, cho đến ngày phán xét thì ta sẽ hiểu rõ hơn. Nếu chúng ta thánh hiến bản thân và gia đình mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria, thì mẹ sẽ bảo vệ chúng ta. Mẹ có rất nhiều quyền năng. Mẹ sẽ che chở chúng ta dưới áo choàng vẹn sạch của mẹ. Khi chúng ta sống trong sạch, thì ma quỷ không thể đến gần và làm hại chúng ta được. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ Maria hiện ra với tước hiệu là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, và những ai đi theo mẹ thì sẽ được mẹ che chở khỏi cơn cám dỗ và được mẹ thanh luyện.
Khi mẹ hiện ra với Bernadette, thì cô được trở nên đẹp đẽ vô cùng. Vậy nếu chúng ta cũng muốn được đẹp đẽ như thế, thì ta cần phải từ bỏ chính mình, xa lánh mọi sự vật của thế gian này. Đức Mẹ Maria muốn chúng ta hãy từ bỏ vật chất, mẹ nói với Bernadette rằng.
Mẹ không hứa sẽ ban cho con hạnh phúc ở đời này, nhưng con sẽ có hạnh phúc ở đời sau.
Vậy chúng ta hãy suy niệm về điểm quan trọng này là, hãy luôn nhớ rằng trần gian chỉ là một nơi tạm bợ mà thôi. Đây cũng là nơi thử thách, một nơi lưu đày. Xin hãy nhớ lời Đức Mẹ Maria dạy.
Hãy sám hối và sám hối.
Khi chúng ta càng trở nên trong sạch, thì chúng ta càng đến gần với trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria hơn, và ta càng lìa xa thế gian.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài suy niệm với tựa đề Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về truyền thông. Kim Hà biên soạn. Trước đây, để chuẩn bị cho năm Đại Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố như sau. Công luận lấy làm giật mình khi thấy những kẻ xấu có thể lợi dụng các phương tiện kỹ thuật của truyền thông đại chúng, tức là mass media, để truyền bá và gieo rắc các tư tưởng tội lỗi và độc ác. Đồng thời chúng ta nhìn thấy sự chậm chạp của những người muốn thi hành điều tốt lành thánh thiện. Có thể vì họ không biết cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để truyền bá những điều thiện hảo và tốt lành. Thật là khó khăn để giữ tinh thần lạc quan trong vấn đề này. Liệu Chúa Giêsu Kitô còn có chỗ nào trong môi trường truyền thông đại chúng theo lối truyền thống không? Liệu chúng ta có thể tìm một chỗ cho Chúa Giêsu Kitô trong môi trường truyền thông hiện đại không? Thật là một thành tựu lớn lao nếu những người Kitô hữu có thể hợp tác và gần gũi nhau trên mặt trận truyền thông đại chúng. Trích tông thư ngày 11 tháng 5 năm 1997.
Thật là một nhận xét khôn ngoan và tinh tế. Chúng ta, những tín hữu của Chúa Kitô, đang có cơ hội để kết hợp chặt chẽ với nhau trên môi trường truyền thông. Vậy xin mọi người cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi mân côi với nhau, cho nhau và cho Radio Giờ Của Mẹ, và cho website memaria.org nhé. Chúng ta cũng hãy dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để truyền giao các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje, vì đó là những thông điệp của tình yêu và hy vọng cho tất cả nhân loại. Khi còn sinh tiền, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thánh hiến tương lai của Âu Châu cho Đức Mẹ Maria. Ngài luôn bày tỏ niềm mong ước là được đến hành hương ở Medjugorje năm tư. Ngài đã từng tuyên bố trước mọi người vào ngày 8 tháng 4 năm 2003, theo lời tường thuật của báo Slobona Dalmatia, ngày 8 tháng 4 năm 2003.
Trước chuyến tông du của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến vùng Bonkin, tờ báo Zenit đã báo cáo rằng Tòa Thánh Vatican công bố việc Đức Giáo Hoàng muốn đến thăm thành phố Mostar, một thủ phủ của người Công giáo Bosnia, là nơi có tòa giám mục của nước Bosnia. Mostar ở cách xa Medjugorje chừng 12 dặm Anh, và Medjugorje thuộc giáo phận Mostar. Tuy nhiên, tòa giám mục không ngỏ ý chào đón và mời Đức Cố Giáo Hoàng đến thăm viếng nơi này. Vì thế, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đành phải đến thăm vùng Banja Luka, một thủ phủ của người Serbian ở Bosnia. Để tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để đưa hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại làng Medjugorje lên các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo chí, mạng lưới và diễn đàn. Xin các bạn cầu nguyện cho những ai đang tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để giao truyền về các thông điệp của Mẹ Maria, về những ân huệ lớn lao của Thiên Chúa và Mẹ Maria đang ban xuống cho toàn thể nhân loại.
Xin quý vị và các bạn hãy dâng nhiều chuỗi mân côi để cầu nguyện đặc biệt cho Radio Giờ Của Mẹ và Mẹ Maria.org, để Chúa và Mẹ Maria sử dụng nhóm thực hiện chương trình nhằm đem tình yêu, ơn lành và niềm hy vọng đến cho mọi người. Nếu quý vị và các bạn đọc kinh mân côi để cầu nguyện cho các giới truyền thông, để Chúa và Mẹ Maria sử dụng họ, thì quý vị và các bạn dâng lên Chúa và Mẹ Maria một món quà cụ thể và quý báu nhất. Đồng thời chúng ta cũng dâng món quà thiêng liêng lên Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để tưởng nhớ đến Ngài và xin Ngài cầu bầu cho toàn thế giới. Ngài chính là vị Giáo Hoàng của bí mật Fatima. Xin Chúa chúc lành cho những người thiện tâm trong mùa vọng và mùa Giáng sinh này.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị hai bài viết với tựa đề Lời Nguyền Rủa Độc Ác và Công Dụng Của Nước, Dầu Và Muối Làm Phép. trích trong cuốn sách An Exorcist Tells His Story. Lời nói đầu, nhiều bậc cha mẹ ông bà khi dạy con mà họ không vâng lời thì thường hay nguyền rủa con nặng nề. Họ không biết rằng khi nguyền rủa và chúc giữ cho con cháu, thì những lời nguyền rủa và chúc giữ ấy sẽ trở lại với chính họ, là người đã nói những lời độc giữ ấy. Đức mẹ Maria luôn dạy chúng ta hãy chúc lành mà đừng chúc giữ. Sau đây chúng tôi xin trích đăng lời kể của linh mục Gabriel Amos do dịch giả Joseph chuyển ngữ.
Lời nguyền rủa cầu đến sự ác, mà nguồn gốc của mọi cái ác là ma quỷ. Khi lời nguyền rủa được nói ra với một sự bội bạc thực sự, đặc biệt nếu có mối liên hệ huyết thống giữa người nguyền rủa và người bị nguyền rủa, thì hậu quả thật khó lường. Những trường hợp thông thường nhất mà tôi đã gặp gồm có cha mẹ và ông bà nguyền rủa con hay cháu. Những hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra khi cái ước muốn xấu phạm đến mạng sống của một ai đó, hoặc khi nó được phát ra vào một dịp đặc biệt như dịp lễ cưới. Quyền bính và những mối dây liên hệ ràng buộc cha mẹ với con cái của họ thì mạnh hơn bất cứ ảnh hưởng của người nào khác. Tôi sẽ đưa ra 3 thí dụ tiêu biểu về những lời nguyền rủa.
Trường hợp thứ nhất, tôi đã giúp đỡ một chàng thanh niên mà cha của anh ta đã muốn sự giữ cho anh từ lúc anh mới sinh vì ông không muốn đứa trẻ này, và ông ấy vẫn tiếp tục giữ thái độ đó suốt thời gian đứa con sống trong nhà. Người thanh niên này phải chịu đau khổ từ nỗi bất hạnh rất dễ hiểu. Anh ta kém sức khỏe, không thể kiếm được việc làm, cuộc hôn nhân đầy khó khăn, con cái anh trở nên èo uột. Những cuộc trừ quỷ chỉ có thể giúp anh về mặt thiêng liêng, nhưng không giúp gì thêm nữa.
Trường hợp thứ hai, một phụ nữ trẻ muốn kết hôn với một thanh niên giàu có, người mà cô rất yêu mến. Cha mẹ cô chống đối, nhưng khi mọi nỗ lực của họ thất bại, họ đến dự đám cưới. Cùng ngày đó, người cha đã dẫn cô con gái ra một nơi riêng, nói vào lời bào chữa và sổ ra mọi lời độc dữ mà ông ta có thể nghĩ ra được để nguyền rủa cô, chồng cô và các con cái của cô trong tương lai. Và điều đó đã xảy ra bất chấp sự trừ quỷ và lời cầu mãnh liệt.
Trường hợp thứ ba, một hôm có một người đàn ông học thức đã đến gặp tôi, tức là linh mục Gabriel Amos. Anh ta thở hổn hển và đưa cho tôi xem đôi chân của anh đầy những vết sẹo ghê gớm bởi một chuỗi những cuộc giải phẫu, và anh kể cho tôi nghe câu chuyện của gia đình anh như sau. Hồi cha của anh còn là một thanh niên trẻ tuổi rất thông minh, bà nội anh muốn con trai của bà, tức là cha của anh, trở nên một linh mục bằng bất cứ giá nào, nhưng cha của anh không nghĩ mình có ơn gọi. Dần dần, cuộc sống trong nhà trở nên ngột ngạt, và người cha của anh phải bỏ nhà ra đi. Ông tốt nghiệp đại học, trở nên thành công trong nghề nghiệp của mình, kết hôn và có con cái. Tất cả điều này xảy ra sau cuộc đổ vỡ dứt khoát với người mẹ của ông. Bà cụ không chịu gặp con bất cứ vì lý do gì. Rồi anh này cho tôi xem tấm hình của anh ta mà được cha của anh chụp lúc anh còn 8 tuổi. Đó là bức hình của một bé trai đẹp đẽ với nụ cười tươi vui, với chiếc quần ngắn phơi đầu gối ra. Đó là kiểu thời trang vào lúc ấy. Cha anh có một ý tưởng không may, là gửi bức hình này cho bà nội của anh, với hy vọng khi nhìn thấy cháu nội đẹp trai thì bà nội sẽ nguôi giận và đồng ý làm hòa. Thay vào đó, bà cụ đã gửi một thông điệp này.
Chứ gì đôi chân của đứa trẻ luôn luôn èo uột, và nếu mày có khi nào trở về ngôi làng này thì mày sẽ chết trên chính cái giường mà mày đã được sinh ra.
Và mọi sự đã xảy ra như vậy. Cha của anh đã trở về làng nhiều năm sau khi bà mẹ qua đời, nhưng lập tức ông ngã bệnh. Người ta đưa ông vào ngôi nhà xưa khi ông đã sinh ra và ông đã chết ngay trong đêm ấy.
Suy niệm, nếu quý vị hay các bạn đã từng nguyền rủa ai, thì xin hãy cầu nguyện, xin máu thánh Chúa Giêsu rửa sạch những lời nguyền rủa mà mình đã chúc giữ cho người khác. Hãy xin thánh lễ cầu nguyện cho nạn nhân mà mình đã nguyền rủa trong lúc giận dữ, và hãy đi xưng tội để xin Chúa tha thứ cho mình, vì mình đã buông lời độc địa làm hại đến người khác. Nếu Chúa tha tội chết, thì người chúc giữ vẫn còn phải trả cái vạ của tội mình làm.
Thưa quý thính giả, sau đây là bài thứ hai với tựa đề Công dụng của nước, dầu và muối làm phép. Trích trong tác phẩm Người trừ quỷ kể chuyện và qua lời kể của linh mục Gabriel Amos do dịch giả Joseph dịch thuật. Trong số những biện pháp mà nhà trừ quỷ thường dùng, và không chỉ nhà trừ quỷ mà thôi, trước hết tôi đề cập đến nước trừ quỷ, hoặc ít nhất là nước thánh, dầu trừ quỷ là dầu ô liu và muối trừ quỷ. Mỗi linh mục đều có thể đọc các kinh trong sách nghi thức để làm phép ba thứ này. Ngài không cần phải xin phép, hơn nữa rất hữu ích nếu biết công dụng đặc biệt của ba vật thánh này, mà nếu sử dụng với đức tin sẽ đem lại lợi ích lớn lao. Thứ nhất, nước trừ quỷ. Nước phép đã được dùng rộng rãi trong tất cả các nghi thức phụng vụ. Tầm quan trọng của nó khiến chúng ta nhớ ngay đến bí tích rửa tội. Trong khi dùng nước trừ quỷ, chúng ta đọc lời cầu nguyện xin Thiên Chúa nhờ sự rảy nước thánh, xin Ngài ban cho chúng ta ba lợi ích sau đây: ơn tha tội, ơn bảo vệ khỏi sự giữ của ma quỷ, và ơn che chở thần linh. Lời cầu nguyện tiếp tục bằng việc nhắc đến những ảnh hưởng khác của nước trừ quỷ. Bên cạnh sự giải thoát khỏi ma quỷ, cũng như sự chữa lành khỏi các bệnh tật, nó còn gia tăng thêm ân sủng thần linh và che chở các nhà và tất cả những nơi cư trú của người tín hữu sống trong đó, không bị ảnh hưởng của sa tăng quấy khuất. Sách nghi thức cũng kể ra sự bảo vệ chống lại mọi mưu trước ma quỷ và gìn giữ họ khỏi bất cứ cái gì làm cho họ mất bình an, ban cho họ được mạnh khỏe và thanh thản.
Dầu trừ quỷ. Nếu được dùng trong đức tin, dầu này giúp xua trừ các quyền lực ma quỷ, các cuộc tấn công của chúng và các cuộc ám ảnh chúng gợi lên. Nó cũng có lợi cho sức khỏe tâm trí lẫn thể xác. Nó giúp nhớ lại các truyền thống cổ xưa, sức dầu trên các vết thương và quyền năng mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ chữa bệnh bằng cách đặt tay và sức dầu. Đặc biệt là dầu trừ quỷ, dầu tách những sự ô uế ra khỏi thân xác. Nhiều lần tôi đã làm phép cho những người bị bỏ bùa do ăn hoặc uống một thứ gì đó đã bị yểm. Rất dễ nhận ra, nếu đó là trường hợp gây ra đau bao tử, vốn là nét đặc trưng của triệu chứng này, thỉnh thoảng nó còn bao gồm triệu chứng như ở hơi, nấc cụt, gầm gừ, đặc biệt trong suốt thời gian làm việc đạo đức như đi nhà thờ, lúc cầu nguyện và nhất là trong lúc trừ quỷ. Trong những trường hợp này, thân xác phải trục xuất ra bất cứ chất độc gì nó đã ăn vào. Dầu trừ quỷ thì rất hữu dụng để tách thân xác ra khỏi những sự ô uế này. Cũng có thể cho nạn nhân uống nước thánh. Muối trừ quỷ cũng có lợi trong việc trừ quỷ và chữa lành linh hồn lẫn thể xác. Chức năng đặc biệt của muối này là che chở các nơi trốn khỏi ảnh hưởng hoặc sự hiện diện của ma quỷ. Khi hoài nghi có ma quỷ quấy phá, tôi thường khuyên người ta rải muối trừ quỷ trên ngưỡng cửa và trong bốn góc phòng hoặc các phòng bị ảnh hưởng. Chắc chắn rằng các á bí tích ấy sẽ có hiệu nghiệm khi được dùng với đức tin. Nếu không có đức tin thì chúng cũng chẳng có công hiệu gì. Công đồng Vaticano II và giáo luật dùng cùng một từ để định nghĩa các á bí tích là những dấu chỉ thánh, nhờ đó nhiều hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả thiêng liêng được biểu thị và được thông ban do lời cầu của giáo hội. Bất cứ ai dùng những dụng cụ này với đức tin thì sẽ đạt được những kết quả bất ngờ. Tôi biết nhiều bệnh bất trị đối với mọi thứ thuốc, nhưng đã biến mất sau khi tôi chỉ vạch dấu thánh giá với dầu trừ quỷ trên những phần bị ảnh hưởng. Trầm hương. Trầm hương được làm phép cũng có hiệu quả cho các ngôi nhà. Trầm hương đã luôn luôn được coi như một thứ để trừ khử ma quỷ, ngay trong các nền văn minh ngoại giáo, cũng như là một yếu tố để tán dương, thờ phượng thần thánh. Việc dùng trầm hương trong phụng vụ đã bị cắt giảm trong thời đại chúng ta, nhưng nó vẫn là một yếu tố hiệu nghiệm để ca tụng Thiên Chúa và chống lại ma quỷ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 3, bà Mindy Hoàng, bà Hải Trần, tiệm ảnh tượng Công Giáo Phát Diệm, số điện thoại 714-596-7671, 596-7671, và nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của Giờ Của Mẹ, và xin giới thiệu với quý vị những cơ sở đã ưu ái yểm trợ cho Giờ Của Mẹ. Xin quý vị cũng ủng hộ cho những cơ sở này. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 200 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bị bão lụt nơi quê nhà. Ông bà Phụng Đoàn 100 đô, bà Ngọc Lan 100 đô. Như vậy quỹ có là 400 đô và chúng tôi đã gửi như sau. Biếu Sơ Agnes Phụng 100 đô và gửi Hội Bảo Trợ Nữ Tu 300 đô để giúp cho các đồng bào bão lụt nơi quê nhà. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội và quỹ còn lại là 0 đồng. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được lá thư email của nữ tu Joanna Phạm Thị Đức, Tổng quyền dòng nữ Đa Minh Thái Bình tại miền Bắc Việt Nam. Thưa quý ân nhân, thính giả, Giờ Của Mẹ, dòng của chúng con được Tòa Thánh cho thành lập ngày 22 tháng 8 năm 2004, tức là hơn 3 năm qua. Chúng con có gần 100 người đã khấn, 20 tập sinh và hơn 40 thỉnh sinh. Chúng con ở vùng quê sống bằng nghề nông nghiệp, trồng cây lúa, nhưng chúng con không có ruộng, không có đất làm nhà nên ở mượn trong địa phận là tiểu chủng viện Mỹ Đức. Những năm tháng gần đây thiên tai bão lụt, sóng thần luôn đe dọa mạng sống của mọi người nằm trong vùng ven biển. Tuy không phải là trung tâm nhưng ảnh hưởng những trận lũ lụt đã và đang hoành hành. Chúng con cũng bị nước lũ tràn vào làm mất mùa lúa hoa màu, ao hồ tràn ngập, tôm cá thả đi bị mất. Con phải đi ăn xin để nuôi chị em con, sống và học hành, đào tạo người tu sĩ để phục vụ dân Chúa. Bản thân con bị bệnh ung thư ngực, đã bị cắt bỏ, nhưng con vẫn phải cố gắng vì tương lai của hội dòng, tương lai của giáo hội, nơi đã nhuốm bao nhiêu máu của anh hùng tử đạo, cha ông chúng ta. Con xin luôn ghi nhớ ơn của quý vị ân nhân Radio Giờ Của Mẹ, vì đã yêu Đức Mẹ mà giúp đỡ chúng con trong chuyến đi Hoa Kỳ cách đây 9 tháng. Con xin quý vị giúp đỡ cho chúng con vì chúng con thật là nghèo, chẳng có gì để đáp lễ. Cho dù chúng con có nói lên muôn ngàn lần lời cảm ơn thì cũng chẳng thêm gì cho người làm ơn, nhưng ơn của Chúa mới làm nên viên mãn. Xin cho lời cầu nguyện thô hèn của chúng con hợp với công nghiệp vô cùng của Chúa, Mẹ Maria, các thánh tử đạo Việt Nam. Xin Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân phúc lộc cho quý vị ân nhân yêu mến của chúng con, nhất là được hạnh phúc ở nước trời mai sau. Kính thưa nữ tu Đa Minh Thái Bình miền Bắc Việt Nam, phụ trách hội dòng là nữ tu Joanna Phạm Thị Đức. Địa chỉ là giáo xứ Cát Đàm, xóm 7, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, Việt Nam, và số điện thoại là 011-8436-747-640, 367-47-640. Và nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau, lúc thứ năm vào 4:30 sáng như thường lệ. Xin kính chào quý vị.